ไหนไหนเราอยู่จะติดติดซึ่งเดียดในนั้นไม่หลับถัดไปก่อนด้วยการนั้นอันสองพระจะอันสองพระจะจะจึงน้อยแล้วหลับจะจึงสุดขี่หัวจะดิอันนี้หนึ่งจุดที่พระจะจึงไทยพระจะจึงงอพระจะเลยน้อยพระจะจักเหยียดลางนี่แหละกังวลของไอ้ตังรับคือกันนะท่านเนี่ยเรียนไว้ไอ้ตัวตังรับของมันนี่ว่าต้องเดือนนี้คือทางเหยียบคือจริงมันก็ตายรอยนี่ไงไม่เป๊ะตายแต่ก็ทําไม่ถึงถึงก็ความดึงรอด้วยแต่ก็วันเลยผัดติยืนอย่างที่มีความหาวเพียงจะว่าถอยเนี่ยก็ตังรับผัดสุขของมันlàm chủ cái tánh giác của mình, đó mình làm chủ mình thì khi ấy sẽ vô biên diệu dục. Thầy nhắc, nhận vẫn thường nhắc với chị em đấy, các con tụng kinh sổ môn chưa? À, đó sổ môn, phần sổ môn là nói về lực dục của diệu pháp liên hoa. Chị em đã học kinh pháp qua đấy. Diệu pháp là cái gì? Chị em thì chưa học kinh pháp hoa nhưng mà thầy thường nói về cái tên diệu pháp liên hoa. Diệu pháp là cái gì? Chính là cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Nó đang biết nói đây, nó đang biết thấy đây, nó đang biết nghe đây. Đó, nó chế tạo ra con người. Nhưng nếu mà tạo nghiệp, anh chế thì biến thành con trâu cái cầy giả nọ. Ấy nó lại chế tạo cho con trâu lại có cái thân thích tính vào cái cuộc đời của con trâu. Cái làn da của con trâu nó dày lắm nhé, lưỡi đất không nổi thì nó mới sống được, chứ nếu nó có làn da như bọn chúng mình ấy thì nó đã chết ngay. Thế tới thì bây giờ thầy trở về thì chúng ta nếu mà nhận ra cái địa nó là rất. Đó. Mà nó có vô biên công dục. Còn cái ánh sáng và tiếng nói chỉ là hai công dục của cái điện mà thôi. Thế thì bây giờ chúng mình cũng thấy chế tạo ra cái thân này chính chất là ở cái tánh vô đề của mình, tánh Phật của mình. Tự chế tạo ra thân để có những sự thọ dục ứng hợp với cái nghiệp báo hiện tại của mình. Thế nên một mai mà chúng ta học theo Phật, chúng ta buông những cái hư vọng, chúng ta trở về nhận lấy cái tánh bản giác vô lượng quang, vô lượng thọ của mình, thì chúng ta sẽ có vô biên diệu dụng. Như Đức Quán Thế Âm ở trong phẩm Hồ Môn, tinh diệu pháp liên hoa. Diệu pháp tức là cái chân tâm của mình, nó đang biết nói đây, đang biết thấy đây, đang biết nghe đây. À, đấy, nó không hình không tướng, những cái công dụng của nó rõ ràng. Thì đấy, ở trong kinh pháp hoa gọi là diệu pháp, mà ví cái liên hoa là cái hoa sen, bởi vì cái tánh của chính mình, vì nó đã đi ăn cướp, vì nó đã giết người, vì nó làm bao nhiêu tội ác, nhưng nếu nó tỉnh ra, nó sám hối, nó trở về tu hành. À, thì nó sẽ vượt qua khỏi những cái đống bùn, những cái bùn mê ô nhiễm, nó có thể vươn lên khỏi mặt nước, nó có thể mở hoa và quả hương như hoa sen. Chúng ta có thể vượt được những cái đống bùn vô minh, nhũ chuột, mê lầm, nhũ ấm, chúng ta vượt được qua, chúng ta lại thoát được cái trầm luân của cái dòng nước liên hồi sinh tử đó. Chúng ta có thể mở hoa tỏa hương các bồ tát hạnh để tiến lên quả vị Phật được, cho nên đặt tên là diệu pháp liên hoa. Phẩm Sổ Môn nói được Đức Quán Thế Âm ngài đã đạt được cái diệu pháp liên hoa ấy, cho nên ngài có cái công dụng đấy, ngàn xứ trần cầu, ngàn xứ ứng khắp pháp giới hữu tình, cần đến ngài là ngài dùng giúp đỡ được ngay. Đấy là cái lực dụng của diệu pháp liên hoa về trình độ bồ tát. còn kinh Di Đà đây là cái lực dụng của diệu pháp liên hoa về trình độ của Phật A Di Đà, của Phật, trình độ của Phật, lấy kinh A Di Đà làm một điển hình, cũng như lấy phẩm phổ môn làm một điển hình, cũng như bây giờ chúng ta đang biết học đấy, đang học, đang tu tập đấy, là cũng là cái lực dụng của cái chân tâm bản tánh của mình, của cái diệu pháp liên hoa ở cái trình độ phàm phu. Vậy thì khi chúng ta nam mô, chúng ta quay về nguyên cái lòng mê, trở về tánh Bồ Đề, tức là chúng ta đạt được cái diệu pháp liên hoa, tức là chúng ta thể nhập vào tánh A Di Đà, tức là chúng ta khôi phục lại cái độc lập, cái tự do của mình hoàn toàn đó. Chúng ta đã phá hoàn toàn, chúng ta khiến cho cái tứ tâm mê muội là cái không có, nó phải tan đi, và chúng ta là hiện thân của ánh sáng của sự thật. Thì khi ấy chúng ta đầy đủ công việc như Đức A Di Đà đây. Vậy thì chị em đừng sợ là mình buông quả ổi quả xoài, mình buông những cái tham cái sân si này, rồi ngày mai mình không, mình bê vê không có gì nắm bắt, không phải đâu. Nếu chúng ta bây giờ buông những cái tham sân si mạng như tà kiến, buông cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảm này, thở nhập về tánh A Di Đà, chúng ta sẽ thường thụ, nghĩa là vô lượng thọ, ở khắp mười phương, nghĩa là vô lượng quang. Và khi ấy chúng ta có vô biên công đức, cho nên đây gọi là vô lượng công đức.
Tháng 10 chẳng cuối, theo kinh Lăng Nghiêm, cả bảy đại đều là Như Lai tạng diệu chân như tánh. Xin nói cái câu này: đất nước gió lửa ở đâu mà ra?
Con kính bạch.
Bài Kiến Tinh Viên Mãn Phật dạy rằng mê muội nên thấy ra hư không. Thật ra là tất cả đây là cánh giác của mình mà mình mê, thành ra thấy ra là hư không, không nhận được tánh của mình nữa, ra là hư không. Thế rồi ở trong cái hư không ấy, chúng ta lại kết ám lại mà thành sắc. Thế rồi cho nên đất nước gió lửa do kết ám mà thành. Cái thể chất của nó ấy, chính là cái gì? Tức là cái sự chân tâm bản tánh của chúng mình. Thế bây giờ chúng ta, các thầy giáo, cô giáo dạy ở nhà trường là đất không phải đất mà là điện nguyên tử, nước không phải nước mà cũng là nguyên tử, da thịt xương không phải là da thịt xương mà cũng là nguyên tử. Bao nhiêu nguyên tử đó thì mình trông nó thành đồng, một số bao nhiêu nguyên tử mình trông thành nước, một số bao nhiêu nguyên tử mình trông thành là kẽm. Thì chung quy thể chất của tất cả nó không phải là cái chất bạc như chúng mình tưởng, mà thể chất của tất cả đều là nguyên tử. Và rồi thì các ngài giải nghĩa chữ nguyên tử là gì, thì các ngài giải nghĩa là nó không có cái chất đặc, mà nó chỉ là những động lực thôi, những năng lực thôi, chứ không có thể chất. Thế thì như thế chúng ta cũng có thể thấy rằng khoa học đi cũng đã xa. Năng lực không có thể chất, cứ không có thể chất thì tức là cái câu sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, thâm tức là sắc, của chúng ta coi như cũng dần giải quyết được rồi. Nó không có thể chất nhưng mà nó lại có năng lực, thực đã có năng lực thì hẳn là phải có thể chất. Mà bây giờ cái thể chất mình không trông thấy, chứ không phải là nó không có. Thế thì chúng ta bây giờ cũng được các thầy giáo, cô giáo giảng như vậy, thì chúng ta học kinh Phật. Mà Phật nói là chính là cái tâm của chúng ta đó, tất cả đều là từ tâm thành mà mê muội, cho nên thấy là hư không, rồi lại mê nữa kết ám lại mà thành là thấy là sắc chất. Thế tất cả thể chất đều là tâm thành cả, chỉ do vọng động mà thành hình mà thôi. Kinh Hoa Nghiêm tuyên bố nhất thiết duy tâm tạp tịnh tuệ. Cái này thì nhờ trong kinh Phật thì đi theo cái điểm tài và cái chỗ thấy thấu đáo của Phật mà chúng ta tập học. Chứ còn khả năng của chúng ta để giải nghĩa thì cũng khó. Vậy tất cả những gì nói ở trong kinh A Di Đà đều là tâm tánh Bồ Đề của Phật, Bồ Tát và chúng sanh tạo ra. Câu nói chúng ta hiểu thế nào nhỉ? Thì cái thứ nói ở trong kinh A Di Đà. Những cái ấy đều là tâm tánh Bồ Đề của Phật A Di Đà hiện ra. Thì con hiểu thế nào? Như hiện tại bây giờ cái thân của thiện tâm là ai chế tạo ra? Thì cái tâm hiện tại của mình, cái da thịt xiêm gan phổi đây, và cả cái cảnh giới mình đang sống đây nữa, thân gọi là chánh báo, cảnh đây gọi là y báo. Đó. Thân của người nào thì do người ấy tự tạo lấy, chứ có ai tạo ra mình đâu. Theo nghiệp báo, theo nghiệp, theo duyên mà giả hiện. Nhưng mà chính thể chất là cái tâm tánh của mình nó hiện hình lên. Thế thì ở bên cõi cực lạc cũng vậy. Thân của Đức Di Đà với cảnh của Đức Di Đà cũng do chính cái chân tâm của Đức Di Đà tạo ra. Còn như chúng ta bây giờ cảnh của thiện tâm sống chung với tất cả chị em ở chùa Dược Sư đây, thì tức là gọi là cộng nghiệp đó, cùng chung nhau mà tạo ra. Cho nên cảnh giới A Di Đà không phải một mình, cái thân của ngài thì của ngài thì là thân ngài tạo ra, nhưng mà cái cảnh thì ngài không phải làm việc một mình. Ngài đã tu thì phải có những ngài giáo hóa các chúng sanh, rồi những các chúng sanh ấy thành các Bồ Tát cùng với ngài, đồng nghiệp với nhau, cùng cái tạng thức nó cùng tạo ra cái cảnh giới đó. Cho nên nói là đây là tâm tánh Bồ Đề của Phật, của Bồ Tát và của chúng sanh, của những người đang ở bên ấy cùng chung tạo nghiệp mà hiện ra. Cũng như chúng ta bây giờ chùa Dược Sư đây, cái chùa Dược Sư đây cũng như tất cả bầu trời quả đất đều là cảnh giới do tâm tâm bản tánh của chúng ta đã theo duyên theo nghiệp mà hiện lên để cho chúng ta thọ dụng. Thế thì cái thân và cái cảnh đây chính là tâm thức A Lại Ra của mình đã theo nghiệp theo duyên mà giả hiện lên thành hình. Thế thì cõi cực lạc cũng thế. Ở đây thế nào thì bên cực lạc cũng thế, không khác. Chỉ khác có điều là bên này tâm tánh của chúng ta nó, chúng ta quên với chân tâm bản tánh, chúng ta sống với vọng, với những cái hy vọng, cho nên tham sân si mạn nghi tà kiến, nhiều cái những lỗi lầm, nhiều những tội kiến, cho nên hiện những cái cảnh thân thì sanh già bệnh chết, cảnh ấy thì nhiều thứ tai nạn. Còn ở bên cực lạc thì cũng chính chân tâm bản tánh của các ngài tự tạo ra cảnh để các ngài sinh sống. Nhưng mà các ngài sống theo cái cuộc cái chân tâm, các ngài sống thanh tịnh, thanh niệm ý thanh tịnh, cho nên càng cái kết quả báo càng giới bình an yên vui. Ở bên này mình thế nào, mình có những cái hình tướng hiện lên, thì ở bên ấy cũng có những cái hình tướng hiện lên. Thì khác nhau có một đằng, một bên thì thanh tịnh, một bên thì nhiễm ô, cái tâm nhiễm ô thì hiện lên những cái cảnh bạc phước, còn cái tâm thanh tịnh thì là những cảnh có phước hiện lên. Tâm này thường trụ ở khắp mười phương thánh tràng, ai ai cũng sẵn đủ. Cái câu này ở trong kinh Lăng Nghiêm Phật đã giảng rõ, tâm tánh này là thể chất của đời sống, nhưng chúng ta kiên hành vì mải mê với vọng tưởng lăng xăng. Xin giải nghĩa cái câu này, thể chất của đời sống chúng ta quên vì mải mê với vọng tưởng lăng xăng. Đấy, cái này là cái đời, cái hiện tại của chúng ta, cho nên chúng ta thấy được và chỉ ra. Bây giờ con buồn vui yêu ghét, cái hòn đá nó có biết buồn biết vui không? Cái cục đất nó có biết vui biết ghét không? À, thế tại sao con lại có buồn vui yêu ghét? Thì nói như con, tức là có cái nghiệp làm người thì có tánh biết. Thế còn con cua con ốc nó có tánh biết không? Thế thì nó đâu có làm người. Vừa nói tất cả chúng sinh ai ai cũng sẵn đủ. Như bây giờ đây chúng ta sở bị sĩ mà biết buồn biết vui, chính bởi vì mình có tánh Phật. Mình có tánh Phật nhưng mà mình không biết dùng, không dùng đúng, mà chúng ta lại cứ đem cái ánh sáng tinh thần chạy theo những cái duyên hư vọng. Thế rồi cái tính toán theo cái ích lợi cho cái thân bằng đất này, để cái gì lợi cho cái thân bằng đất này thì ta hài lòng, còn cái gì trái với cái thân bằng đất này thì ta giận. Bởi vì trong ấy thì chất cái thân bằng đất này là ta, là thân thể của mình. Ngoài thì chất sắc thanh hương vị xúc pháp sáu trần là thật. Thế do đó mà cứ khởi lên những cái vọng tưởng, gọi là yêu ghét mình giận. Sáu căn là cái thân, là cái vọng thân. Sáu trần là cái vọng trần. Sáu thức là cái vọng tâm. Chúng ta sống bằng cái hy vọng. Chính ra cái tánh biết của mình. Đấy. Thế khi nào mà còn cái người nào còn biết thì gọi là người sống, còn khi nào mà hết cái tánh biết rồi thì gọi là người đã chết. Cho nên cái tánh biết này là cái mạng sống của mình. Mình dùng cái thuyết này, thầy đang biết nói đây, chị em đang biết nghe đó, nếu không có nó thì chúng ta đâu có cái, có cái sự sinh hoạt hàng ngày. Thế nhưng mà mình lại cứ quên, mình quên cái tánh bồ đề, nó là cái gốc sinh hoạt, mà chạy theo cái thức, cái nhẫn thức, ngữ thức, tự thức. Sáng hôm nay phân tách cái thức đại với cái kiến đại. Kiến đại là bản chất của mình thì chúng mình quên hẳn. Như bây giờ con trông thấy cái quả ổi ở trên cành, đấy. Mắt con trông thấy cái hình quả ổi, đó là nhẫn thức. Mũi con người cái mùi thơm, đó là tự thức. Cái lưỡi con ăn cái vị ngọt, đó là thiệt thức. Cái tay con sờ vào quả ổi, đó là thân thức. Cái tâm con biết đây là quả ổi, đây là giống ổi ngon, đấy là cái ý thức. Hoàn toàn con sống sáu thức để biết cảnh vật ở bên ngoài. Cái con quên hẳn cái căn bản bồ đề, tức là cái thức tinh nguyên minh của mình. con quên, chúng ta quên hẳn, thì sống theo việc, theo riêng. Thế cho nên ở đây tổ mới nói là tâm tánh này là thể chất của đời sống. Nếu mà không có cái tánh biết, cái tánh biết này, thì chúng ta thì gọi cái thân là chết rồi. Vì nó biết thấy, biết nghe, biết ngửi, biết nếm, cái tánh biết. Nhưng mà cái tánh biết này bây giờ lại bị mắc cả cái nghiệp báo, cái mắt tai mũi lưỡi thân ý của loài người, theo cái duyên của y báo. Thế cho nên là chúng ta cứ mải mê ngó những các cái cảnh vật ở bên ngoài, thì cái tâm của chúng ta nó chạy theo cảnh bên ngoài, nó tính toán. Ví dụ như bây giờ chúng ta trông cái quả ổi, đó là lập tức đem hết cái tinh thần để ý những quả ổi. Thế rồi nhận cái tâm cái quả ổi thì cái tâm nó khởi nó làm vui, thì nhận là tôi vui. Thế thì cái đấy, cái đâu có thì giờ có mấy người mà nhớ nó ra rằng nhớ đến cái tánh nó biết nó đang trông cái quả ổi. Cái tánh đó, cái thờ tánh đó, nó trông cái ổ, cái thờ tánh đó, nó theo cái duyên quả ổ đó mà nó khỏi lên cái vui. Cái chết nó cái quay ra nó trông cái con rắn thì nó lại hết hồn, hết vía, nó lại sợ hãi. Vậy thì cái vui nó bị mất, theo nó không nhìn những quả ổ nữa là cái vui nó mất. Con rắn nó hiện ra, mình lại cái sợ hãi nó lại hiện lên. Thế rồi con rắn nó bò đi chỗ khác, nhìn ra đằng sau thấy có đống phân ở dưới gần bên chân, lại chán ghét hoặc không bằng lòng. Thế thì cái tâm vui, tâm sợ hãi, tâm chán, tâm giận, những cái tâm nó theo duyên nó khởi lên, xong rồi nó lại tan đi. Thế còn thể tánh của những cái tâm ấy nó thật là mình, cái tánh biết thì nó định nó vẫn ở đấy. Rồi theo duyên nó khởi lên những cái thứ. Thế chúng ta cứ theo duyên nằm nhận cái vui cái khổ là mình, chứ không để ý nghiên cứu cái thể chất, cái tánh của những cái khổ vui đó là cái gì. Xin đặt tiếp hậu nghĩa sao để chúng ta cứ sống được. Sáng hôm nay chúng ta phân tách cái kiến đại và cái thức đại. Cái kiến đại là thể tánh thật của mình. Còn thức đại chính là cái theo duyên, theo nghiệp giả hiện. Nhưng mà cái gốc vẫn là phải mượn cái kiến đại. Như chúng ta có cái kiến tinh, thì em đã học ở Lăng Nghiêm thì chắc thầy nói những danh từ chuyên môn mới nhập là cả chưa. Thế ai có ngờ thì phải nhắc, phải tìm nhận ra. Thế đấy, cái tánh biết của chúng mình, cái tánh biết là kiến đại. Thế chúng ta cứ chạy theo, chúng ta lại sống với cái thức. Cái thức tức là chính, chính cái thể là cái kiến đại. Nhưng mà nó nhận xét sự vật qua cái nghiệp báo là con mắt, cái tai, thì mỗi loài người có mắt tai khác, loài trời có mắt tai khác, loài cua có mắt tai khác, loài cá có mắt tai khác, mỗi loài ấy, cái này là cái nghiệp báo của từng loài, cho nên nó khác nhau. Thế cũng là cái tánh thấy ở trong, bây giờ bắt buộc thấy bằng mắt, nghe bằng tai của con cua thì bắt buộc thành ra là cái đời sống con cua. Mà chúng ta thấy bằng mắt, nghe bằng tai của loài người thì là sống cuộc đời của loài người. Nếu mà có mắt có tai của con kiến thì là sống cuộc đời của con kiến. Thế cho nên những cái mình thấy, mình nghe ở nơi mắt theo theo mấy cái duyên là ánh sáng, những chúng ta nghe ở nơi tai theo với cái duyên và cái động tĩnh của không khí. Thế thì những cái theo nhiệt theo duyên đây mà mình thấy ra thì gọi là thức, cũng là cái biết, nhưng mà cái biết sai lầm cho nên gọi là thức. Nếu chúng ta học Phật, chúng ta biết là đây là sao. Ví dụ như có một người, người ta đến ta chửi ta tai mình, người ta đến ta chửi, người ta mắng vào mặt. Nên nếu là chúng ta sống theo cái thức thông thường thì chúng ta thấy là cái cô ấy, cô đã đến cô mắng vào mặt tôi. Còn cái người mà đã học Phật thì biết rằng những cái hình ảnh mà đang thấy, nhìn thấy cái cô ấy là những cái hình ảnh thì là cái bóng nó hiện ở nơi con mắt, theo cái thần kinh ở trong mắt nó nhận định ra đây là quần nghiệp. Tại mình có con mắt là người, mình lại thấy, lại có cái ánh sáng nó chiếu, cho nên là mình thấy cái cô ấy, thấy cái dáng điệu của cô ấy. Và cũng tại mình có cái tai làm người, cho nên cái cô ấy, cô ấy la tới hết thì có cái rung động, cái không khí, có cái làn sóng âm ba, thành ra mình mới nhận ra cái âm thanh thế. Đây là tại nghiệp, tại duyên của loài người mà thấy ra như thế. Và nếu con kia nó đứng đấy, nó lại thấy một cái tướng mạo khác. Con cá nó lại thấy một cái tướng mạo khác, ông trời ông lại thấy một cái khác. Cái hình ảnh nó phải khác nhau, cái âm thanh nó cũng khác nhau. Cho nên cái cuộc đời mỗi loài một khác nhau. Cái người học Phật hiểu biết như thế rồi thì bây giờ mắt thấy cái hình dáng của cái cô đó, tai nghe cái âm thanh của cái cô đó, thì người ta ngồi người ta cười. Bởi vì biết đây, cái hình ảnh này là trò chơi của sáng tối ở nơi có mắt. Những cái âm thanh này là trò chơi của động tĩnh, cái không khí, cái làn sóng âm ba. Cái độc trò chơi của không khí nó động tĩnh. Vậy cho nên người ta bình tĩnh, thản nhiên. Tuy rằng bên ngoài cũng đối tiếp với mọi người, nhưng mà cái tâm của cái người thảnh thơi an ổn, vì biết đây là thơ duyên tuần nghiệp giả hiện, không phải sự thật. Cái người biết như thế thì gọi là trí, thấy biết được thì gọi là trí. Còn cho thấy là thật, cái cô ấy mắng tôi, những cái lời mắng nhất không quên, thì đấy là sống theo thức, tức là đi về đường mê. Thế thì chúng ta bây giờ hàng ngày cái mải theo như đây tổ nói, mải mê với vọng tưởng lăng xăng, cứ cho là cái quá cái cô ấy thật, cô ấy nói nhất mình thật, chứ không biết rằng đây chính cái cô ấy đáng thương, bởi vì cô ấy cũng đang sống ở trong cái trò chơi của nghiệp báo mà cô ấy tưởng là cô ấy hay lắm. Thế cho nên khỏi cái tấm tâm từ bi thương xót tha thứ mà giúp đỡ cho cô ấy giác tỉnh ra. Thế thì đấy, để trở về sống với bản tánh, tức là tỉnh ra, đừng sợ những cái nhãn thức, nhữ thức đừng để nó đánh lừa. Mà an định cái tinh thần thì gọi là sống với bản tánh. Thì cái vị nào mà như thế tức là thành Phật, gọi là người giác tỉnh. Cứ từng sự việc một mình tập tỉnh giác. Đấy. Như thế là phá cái kiến hoặc và cái tư hoặc. Kiến hoặc tức là cái mê lầm ở trong cái thấy. Thấy bằng thức, nhãn thức, nhĩ thức đó là kiến hoặc. Rồi đem những cái mê lầm ấy vào tâm suy nghĩ, tức là cái ý thức và tư hoặc. Phá xong được cái kiến thức, được tới phá xong được cái kiến hoặc thì chứng quả Tu Đà Hoàn, phá xong được cái tư hoặc thì chứng quả A La Hán. Cho nên quả thánh ở ngay tầm tay chúng ta, chúng ta chỉ cần thực tập hàng ngày. Thực tập nhận thẩm thì gọi là tu thiền. Còn tu tịnh độ của chúng mình thì tu thế nào nhỉ? Từ tốt thể trả về sống với bản tánh như thầy vừa nói đó là cách tu của thiền. Còn chúng ta tu tịnh độ thì chúng ta tu thế nào? Nam mô A Di Đà Phật nghĩa là trở về sống với bản tánh. Thế là thế nào? Con tùy cái chỗ ra. A Di Đà Phật, con tùy ra một chữ nào, cái chữ Nam mô A Di Đà Phật đó là trở về sống với bản tánh. Thế con tùy cái chỗ ra. Cái tình niệm Nam mô, Nam mô nghĩa là gì? Con quay về thì tức là con phải bỏ một cái gì. Con đi cái đường cũ, bây giờ con biết là sai, con mới quay về. Rồi con chỉ cái chỗ ra. Thế nào con quay về? Mà cái pháp môn của mình tu suốt ngày không rời cái câu, chỉ có cái câu là trở về sống với bản thân. Con chỉ cái chỗ ra. Con bỏ cái gì? Đó thì nhưng thực ra cái tâm tịnh độ với cái tâm thiền như nhau không khác, chỉ khác cái điều một đằng thì dùng đến niệm, một đằng thì dài thẳng không dùng niệm mà dùng thẳng cái trí, trí soi quan sát rồi buông cái bọc sống với cái thật, thế thôi. Thế là tu thiền. Còn chúng mình thì niệm. Niệm nghĩa là gì? Niệm là gì? Nhớ ra. Bởi vì mình quên cả ngày. Cho nên thì bây giờ nhớ ra. Cái tâm niệm nó cũng thành được thói quen. Mình niệm Phật nó thành thói quen. Còn mọi khi mình niệm cái lăng nhăng nó cũng thành thói quen. Thế bây giờ mình đổi cái thói quen niệm cái lăng nhăng. Bây giờ mình trở về mình niệm Phật. Nghĩa là nhớ được Phật. Thì thầy đã thường nhắc chị em cái điểm, cái chuyện quay về nhớ đến Phật của chúng mình. Thế giờ đây gọi là gì? Trở về sống với bản tánh. Cái việc quay này trở về đây của chúng mình nó phải có ba nấc. Chị em thật nhớ, bởi vì ôn đi ôn lại không có nói được tự quên. Vậy hôm nay con cũng ôn lại với thầy đi. Ba cái nấc trở về thì chúng ta có ba nấc. Nấc thứ nhất là nước theo Phật A Di Đà. Nấc thứ hai là bất lật nước theo gót ngài Đại Thế Chí. Và nấc thứ ba là theo gót Đức Quán Thế Âm. Để con nói lại xem. Là Nam Mô A Di Đà Phật. Thực ra chỉ dùng cho một chữ Nam Mô A Di Đà Phật thôi, nhưng mà chúng ta ba, bởi vì chúng ta kém chậm cho nên bây giờ phải tách ra làm ba bước đường. Cái bước thứ nhất là làm gì? Nam mô là quay về. Nhưng bây giờ con hãy nói chữ quay về đã. Chúng ta cầm cái chữ tràng 108 hộp. Sao chúng ta cần một chữ tràng tròn 100 hạt để cho gọn, hay 150 hạt mà lại lẻ loi con chữ 8 thì tại sao thế? 108 cái thọ của thế gian. Bây giờ con tính lại đi để cho nó ra cái con số 108. Chúng ta cứ nhắc đi nhắc lại để cho nhớ. Thế bây giờ con tính con số 108 cái thế gian mà con phải buông ra. Con buông ta ra cho nên nó nói là quay về. Quay về trước mình đi cái con đường lãnh thọ 108 thứ đó. Bây giờ mình bỏ cái đó, mình quay về với Đức Phật A Di Đà. Thế bây giờ con, chúng ta cứ nhắc đi nhắc lại, đừng có ngại, không có giờ đại quyên. 108 cái lãnh thọ thế gian là những cái gì? Ai cho đúng? Thế nên là thầy nhắc lại để những em nào nó đảm trí nhớ lại. Chúng ta hiện bây giờ lãnh thọ là do có con mắt nó lãnh thọ cái khắp trần. Cái tai thì nó lãnh thọ cái âm thanh. Cái mũi thì nó lãnh thọ thơm mùi hôi. Cái lưỡi nó lãnh thọ cái ngọt chua cay đắng. Cái thân nó lãnh thọ những nóng lạnh. Còn cái tâm nó lãnh thọ những khổ vui. Thế là cái, chúng ta sáu căn lãnh thọ sáu trần. Thế cho nên sáu cộng với sáu thành ra 12. Do 12 cái khí ấy mà chúng ta mới có cái thọ. Thế rồi khi chúng ta nhìn cái gì nó vừa ý thì chúng ta vui. Đó gọi là thì nó thành tham. Chúng ta nhìn cái gì trái ý thì chúng ta khổ. Thế là thành sân. Còn bình thường mình trông cái cảnh, trông cái cây, cái vườn đầy trời, những cái cảnh bình thường ấy nó không động chạm đến cái ngã ái ngã chấp của chúng ta. Thế cho nên tâm chúng ta không có khởi lên nên tham sân, thì chúng ta gọi là cảnh bình thường. Nhưng mà thật ấy, thì gọi đây là si thọ. Bởi vì trong cái lúc mình nhìn trời, nhìn mây như vậy, mình có nhớ rằng cái con mắt này là làm bằng máu, trước kia không có, vì vào được mẹ hút những cái máu như bằng, nó tốt thành hình, theo cái nghiệp của loài người. Rồi mai đây, những cái xương mà nó lăn dựng đi, những cái máu này, những cái con mắt này, nó chảy ở thành nước tan đi. Thì những cái hố này, cái xương long đi không có mấy cái hố nữa, thì có còn cái mắt không? Nó đấy, một cái không có chợt dùng máu kết thành, rồi ngày mai lại thành không. Vậy thì cái là thật hay là giả? Thế thì vậy thì cái con mắt này nó đâu có thật. Nhưng mà trong cái lúc mình ngó vườn có cây nó tối, nó đầy trời, mình đâu có nhớ đến cái con mắt này nó không thật. Cái cảnh này là những cái bóng ảnh theo quần việt, theo duyên giả hiện, mình đã nhớ thế quên. Thế cho nên thật ra là si thọ, nghĩa là huân tập cái ngu si. Huân tập cái ngu si thật ra là hành khổ. Hiện tại nó chưa khổ, nhưng nó đang đi đến cái khổ. Chữ hành nghĩa là đi đến. Thế là ở nơi nguyên con mắt của chúng ta suốt từ sáng ra đến tối, chúng ta huân tập cái tham, chúng ta huân tập cái sân. Và thứ nhất là chúng ta đang huân tập cái ngu si. Suốt ngày ở mắt thế nào thì ở tai cũng thế, ở cả sáu căn cũng vậy. Thế cho nên em đó 12 nó nhân với 3 thành là 36 cái thọ. Rồi hiện bây giờ có ai đến khen thì chúng ta vui, đó là thọ cái hiện tại. Còn nhớ đến một tuần lễ vừa qua có cái người ta chỉ được mình, thế thì trong lòng hiền hận. Thế là thọ những cái quá khứ. Và những người làm ăn buôn bán thì đang ngồi đấy mà tính toán, biết rằng độ một tuần lễ nữa thì mình sẽ phải trả cái món nợ lớn. Mà nếu không có chưa kịp cái tiền trả thì cái người chủ nợ người ta sẽ xây sở. Thì bây giờ hiện tại có bình an được không? Cái tâm hiện tại phải lo lắng, sợ hãi. Thế là chúng ta thọ những chuyện hiện tại, chúng ta thọ những chuyện quá khứ, mà chúng ta lại thọ cả những chuyện sắp tới, những chuyện vị lai. Thế là ban nãy con số 36 nhân với 3 nữa thành 108. Đấy, chúng ta có một, đây là nói về 108 loại thọ. Chúng mỗi một loại lại có không biết bao nhiêu mà kể nữa. Thế thì chúng ta cần cái chuỗi tràng 108 hộp nhất cái chữ chàng lên là nhớ rằng mình buông, à, buông những chuyện thế gian, không có lãnh thọ 108 cái thứ này nữa. À, thế lục mới gọi là nam mô. Nam mô nghĩa là quay về, à, quay về tức là buông những cái chuyện thế gian, buông 108 cái chuyện thế gian để quay về. Đấy, ở đây nói là quay về đây, quay về sống với bản tánh. À, trong cái chữ sống với bản tánh đây thì nó có ba trình độ. Thầy vừa mới hỏi bây giờ chú nào thầy ba cái trình độ của cái chữ của sống với bản tánh. Chúng ta quay về sống với Phật hiện tại là ai? Thật hiện tại. Ờ, vậy. Rồi thì Đức Bồn Sư, Đức Thích Ca, Ngài đã nhập Niết Bàn rồi. Cho nên Đức Bồn Sư là Phật. Tuy là Thầy Bồn Sư của mình Phật, nhưng mà Ngài đã nhập Niết Bàn, cho nên gọi là Phật quá khứ. Còn trong kinh Di Đà nói Đức Di A Phật A Di Đà hiện tại đang thuyết pháp. Thế cho nên Đức Di Đà với Đức Diệt Sư là Phật hiện tại. Còn Đức Di Lặc ngày mai đến cái thời mà loài người sống được 84,000 tuổi rồi, thì Đức Di Lặc sẽ hạ sanh thành Phật. Khi ấy Ngài mới thành Phật. Còn bây giờ bên ngoài là Bồ Tát ở cõi trời Đâu Xuất. Ngài đang lo lắng xếp đặt để cho bọn chúng mình tu cho kịp, cho đến cái ngày mà Ngài giáng sanh thì chúng mình cũng viên tròn cái sự tu hành mà thành thánh quả. Cho nên thật ra Đức Di Lặc bây giờ đang là một bậc thầy ở cõi Ta Bà này. Nhưng mà đến khi mà chúng ta 84,000 tuổi, loài người 84,000 tuổi, Ngài mới giáng sanh xuống nhân loại để thành Phật. Thì khi ấy Ngài mới thành Phật, thì bây giờ gọi Ngài là Phật Vị Lai. Vậy Đức Thích Ca là Phật quá khứ, Đức Di Đà, Đức Diệt Sư là Phật hiện tại, và Đức Di Lặc nó là Phật Vị Lai. Thật ra thì có rất nhiều chư Phật, nhưng mà chúng ta nói về cõi Ta Bà của chúng mình hiện tại bây giờ. Thế thì chúng ta bây giờ cái bước đầu tiên mà chúng ta niệm Phật đó, thì là chúng ta niệm Đức Phật A Di Đà. Phật tập Ngài đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp trở về này. Như thầy đã nhắc đi nhắc lại với chị em, học trò thì phải có thầy giáo, mà thầy giáo thì phải là cái người đã thành thục trong cái sự việc thì mới có thể dạy được mình. Đấy. Vậy cái bước đầu tiên là chúng ta niệm Phật A Di Đà. Đã có niệm về thần thể thì có Nam Mô A Di Đà Phật, à, có ông Phật hiện tại đang thuyết pháp. Quá khứ hàng nào bước đi nữa con niệm thế nào? Tiên là con đang niệm Đức Phật A Di Đà, niệm Phật. Đó, ba cái bước tịnh độ này các con phải thuộc nằm lòng, chứ không thể lơ là bỏ qua được. Bây giờ cái bước đầu tiên là con niệm Đức Phật hiện tạo. Đó là con niệm như chúng ta Nam Mô A Di Đà Phật. Nhớ đi, trong khi niệm thì biết là có Đức Phật A Di Đà, Ngài đã thành Phật hiện tại để đang thuyết pháp ở bên cực lạc. Đó. Thì như thế là Ngài có cái niệm mà tiếp dẫn chúng ta hiện tại, Ngài giúp đỡ cho chúng ta cứu tai giải nạn, đủ nhân duyên để tu học, là trước cho chúng ta mọi việc. Nhưng sau đến cái khi cái thân nó tan rã thì chúng ta nhớ đến Ngài là chúng ta được ở trong cái nguyện của Ngài, chúng ta được giảng sanh được.
Đà Phật thân sắc vàng, tướng tốt rực rỡ hào quang sáng ngời, mày đáng tỏa tư duy uyển chuyển, mắt không ngừng bốn biển lăng ánh hào quang hóa vô số Phật, vô số Bồ Tát hiền ở, 48.000 đồ chúng sanh, 9 phẩm sen vàng nên giải thoát. Vì bản lễ A Di Đà Phật ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vạn sanh.